Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Facing Love Addiction của Pia Melody cùng Andrea Wells-Miller và Jay. Keith Miller là sách tâm lý tự lực về những quan hệ tình cảm bị chi phối bởi lệ thuộc, sợ bị bỏ rơi và sợ sự gần gũi. Tác phẩm không xem việc yêu mãnh liệt tự nó là một chứng bệnh. Trọng tâm của sách là kiểu gắn bó, trong đó một người dồn quá nhiều thời gian. Giá trị bản thân và hy vọng được cứu rỗi vào đối phương, rồi thường bị cuốn vào quan hệ với người né tránh thân mật. Dựa trên kinh nghiệm điều trị nghiện và cách nhìn về sang chấn thời thơ ấu, Melody liên hệ tình trạng này với đồng phụ thuộc, lòng tự trọng, mong manh, ranh giới yếu và những cách phòng vệ hình thành từ sớm. Cuốn sách vừa giải thích cơ chế kéo đẩy giữa người nghiện yêu và người né tránh yêu, vừa đưa ra định hướng phục hồi qua tự quan sát, viết nhật ký, bài tập và tinh thần của chương trình 12 bước. Mục đích chính là giúp người đọc thay đổi cách yêu thay vì chỉ tìm một người yêu khác. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nghiện yêu được nhìn như sự lệ thuộc vào một người để ổn định cảm xúc. Melody mô tả nghiện yêu như một kiểu quan hệ không lành mạnh, nơi một người đặt sự chú ý, hy vọng và cảm nhận về giá trị bản thân quá mức vào người khác. Vấn đề không nằm ở nhu cầu được yêu hay nỗi buồn sau chia tay, vì đó là những trải nghiệm bình thường. Điểm then chốt là sự phụ thuộc có tính cưỡng bách. Khi đối phương được kỳ vọng lấp đầy cảm giác trống rỗng, xoa dịu bất an và xác nhận rằng mình đáng được tồn tại. Vì thế, người nghiện yêu có thể dành phần lớn năng lượng để theo dõi, níu kéo, làm vừa lòng hoặc cố thay đổi người kia, trong khi nhu cầu tự chăm sóc bị bỏ quên. Sách cũng nhấn mạnh các kỳ vọng phi thực tế về tình yêu vô điều kiện từ bạn đời. Khi không được đáp ứng, người đọc có thể chuyển từ lý tưởng hóa sang oán giận, hoảng sợ hoặc tự trách. Cách gọi tên này có ích vì nó chuyển câu hỏi từ tại sao người kia không yêu mình đủ sang điều gì khiến mình phải cần một người khác để cảm thấy an toàn. Tuy vậy, đây là khung tự lực và trị liệu về mô thức quan hệ, không phải công cụ để tự chẩn đoán mọi nỗi đau tình cảm. Thứ hai, cặp nghiện yêu và né tránh yêu tạo ra vòng kéo đẩy tự duy trì. Một đóng góp nổi bật của cuốn sách là đặt người nghiện yêu bên cạnh người né tránh yêu. Thay vì chỉ phân tích một phía, người nghiện yêu thường theo đuổi sự gần gũi mạnh mẽ để chống lại nỗi sợ bị bỏ rơi. Ngược lại, người né tránh yêu có thể cảm thấy sự thân mật, sự phụ thuộc hoặc cường độ cảm xúc là đe dọa, nên giữ khoảng cách hay rút lui. Hai vị trí này dễ kích hoạt lẫn nhau. Càng bị giữ khoảng cách, người nghiện yêu càng tăng tìm kiếm sự bảo đảm. Càng cảm nhận áp lực, người né tránh càng phòng thủ hoặc xa cách. Kết quả là cả hai có thể nhầm cường độ bất ổn với tình yêu sâu sắc, dù quan hệ thực tế thiếu an toàn và tính đáp ứng. Melody cho rằng sức hút này không đơn thuần là sự không may trong chọn bạn đời. Nó có thể tái hiện những điều quen thuộc từ môi trường gia đình ban đầu, nên khó dứt bỏ chỉ bằng ý chí. Việc nhận ra vòng lặp giúp người đọc ngừng quy toàn bộ lỗi cho đối phương, đồng thời thấy rõ phần hành vi mình có thể chịu trách nhiệm. Mục tiêu không phải là ép người né tránh trở nên thân mật, mà là rời khỏi lối tương tác khiến cả hai tiếp tục tổn thương. Thứ ba, tuổi thơ. Đồng phụ thuộc và ranh giới yếu là nền tảng của mô thức quan hệ. Sách liên kết nghiện yêu và né tránh yêu với những tổn thương phát triển từ thời thơ ấu như bị bỏ bê về cảm xúc, bị xâm phạm ranh giới, thiếu sự phản hồi ổn định hoặc sống trong môi trường không an toàn. Lập luận của Melody không phải là mọi quan hệ khó khăn đều do cha mẹ gây ra. Đúng hơn, trải nghiệm sớm có thể dạy một đứa trẻ cách đánh giá cảm xúc, nhu cầu và quyền được bảo vệ của chính mình. Khi lớn lên, người đó có thể khó biết mình muốn gì, khó tin rằng nhu cầu của mình là hợp lệ, hoặc dễ xem việc hy sinh để giữ người khác là yêu thương. Đây là điểm gặp với khái niệm đồng phụ thuộc trong sách. Một người trao quyền định nghĩa giá trị của mình cho đối phương, cố kiểm soát quan hệ hay chăm sóc người khác đến mức đánh mất bản thân. Ranh giới yếu làm vấn đề trầm trọng hơn, vì không phân biệt rõ đâu là cảm xúc, trách nhiệm và lựa chọn của mình, đâu là của người kia. Bằng cách truy về nguồn gốc này, cuốn sách hướng sự chú ý đến việc chữa lành các thiếu hụt bên trong. Tuy nhiên, việc hiểu nguồn gốc không thay thế trách nhiệm hiện tại, cũng không biện minh cho hành vi gây hại trong quan hệ. Thứ tư, phục hồi bắt đầu bằng tự chăm sóc, lòng tự trọng và việc nói rõ thực tại của mình. Con đường phục hồi mà Melody đề xuất tập trung vào việc xây lại một bản ngã có khả năng tự nâng đỡ. Điều này bao gồm nhận diện cảm xúc, nhu cầu và mong muốn của bản thân, rồi học cách diễn đạt chúng một cách trực tiếp thay vì đòi hỏi gián tiếp, thử lòng hoặc im lặng chịu đựng. Với người nghiện yêu, thực hành này giảm xu hướng tìm kiếm sự trấn an liên tục từ bạn đời. Với người né tránh yêu, nó mở ra khả năng bộc lộ bản thân từng bước thay vì biến khoảng cách thành cách bảo vệ duy nhất. Sách đặc biệt coi trọng ranh giới lành mạnh. Ranh giới không phải là kiểm soát người khác hay đóng cửa với sự thân mật. Nó là khả năng biết điều gì mình chịu trách nhiệm, điều gì không chấp nhận và hành động nhất quán với nhận thức đó. Lòng tự trọng trong khung của Melody cũng không chỉ là nghĩ tốt về mình. Nó được thể hiện qua tự chăm sóc, tự bảo vệ, sự điều độ và thái độ tôn trọng thực tại của chính mình. Những năng lực này tạo điều kiện cho sự gần gũi thật, vì một quan hệ an toàn cần hai người có thể vừa kết nối, vừa duy trì bản sắc riêng. Cuối cùng, bài tập, nhật ký và hỗ trợ chuyên môn biến nhận thức thành thay đổi có cấu trúc. Facing Love Addiction không chỉ dừng ở việc đặt tên cho mô thức độc hại. Sách đề xuất những phương tiện thực hành như bài tập tự xem xét, viết nhật ký và định hướng từ chương trình 12 bước. Vai trò của chúng là đưa người đọc từ sự nhận ra chung chung như tôi luôn chọn người không sẵn sàng đến quan sát cụ thể hơn về cảm xúc, suy nghĩ, hành vi và hoàn cảnh kích hoạt. Nhật ký có thể giúp nhận diện lúc nào nỗi sợ bị bỏ rơi thúc đẩy một cuộc gọi, một lời cầu xin hay một hành động kiểm soát. Tương tự, người có xu hướng né tránh có thể thấy rõ rõ lúc nào mình che giấu nhu cầu hoặc rút lui để tránh cảm giác dễ tổn thương. Tinh thần 12 bước nhấn mạnh sự trung thực, trách nhiệm cá nhân và việc tìm sự hỗ trợ, thay vì cô lập trong xấu hổ. Melody cũng đặt trị liệu vào vị trí quan trọng, nhất là khi các mô thức gắn với sang chấn, bạo hành, nghiện chất hoặc khủng hoảng tâm lý. Đây là một lưu ý thực tế vì các bài tập tự lực có thể khơi lại ký ức đau đớn và không phải ai cũng dễ áp dụng chúng một mình. Giá trị của phương pháp nằm ở tính lặp lại và có cấu trúc, không ở một sự thay đổi tức thời. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với người thường lặp lại các quan hệ đầy bất an. Cảm thấy mình không thể rời một người dù đang đau khổ hoặc liên tục bị cuốn vào những bạn đời thiếu sẵn sàng về cảm xúc. Nó cũng có ích cho người nhận ra mình hay rút lui, tê liệt cảm xúc hoặc tạo khoảng cách khi quan hệ trở nên thân mật. Các nhà tham vấn và người học về đồng phụ thuộc có thể xem đây là một khung thảo luận thực hành, nhưng không nên dùng nó để dán nhãn đơn giản cho bản thân hay người khác. Lợi ích thực tế của sách là giúp tách tình yêu khỏi sự ám ảnh kiểm soát và tự xóa bỏ mình. Người đọc được hướng về các kỹ năng cụ thể hơn như nhận biết nhu cầu, xây ranh giới, tự chăm sóc và chia sẻ thực tại cá nhân một cách có trách nhiệm. Về mặt nhận thức, tác phẩm giải thích vì sao hai người có vẻ trái ngược, một người bám chặt và một người xa cách lại thường bị hút vào nhau. So với nhiều sách quan hệ chỉ tập trung vào giao tiếp hoặc tìm đúng bạn đời, Facing Love Addiction nổi bật vì kết nối động lực cặp đôi với đồng phụ thuộc, vết thương thời thơ ấu và tiến trình phục hồi có cấu trúc. Giọng văn mang màu sắc, lâm sàng và mô hình nghiện có thể không hợp với mọi độc giả. Nhưng chính sự trực diện đó khiến sách đặc biệt hữu ích cho người cần nhìn mô thức lặp lại của mình như một vấn đề có thể quan sát, xử lý và thay đổi dần. Nếu bạn muốn ủng hộ PM Melody, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!